Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Chúa, danh Chúa.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa, Giêsu, lời khen Chúa.
Vô nhiễm là gì thưa anh chị em? Vô nhiễm là gì? Vô nhiễm là gì? Vô là gì? Vô là không. Nhiễm là gì? Nói này bị nhiễm bệnh tức là nó bị sao? Mình đến bị nhiễm bệnh nghĩa là sao? Là sao? Là có bệnh chứ. Nhiễm là mắc, là dính. Vô là gì? Vô là không. Nhiễm là gì? Nhiễm là mắc, là dính. Vậy thì vô nhiễm là gì? Không mắc, không dính. Trái với vô nhiễm là gì? Trái với vô nhiễm là gì? Nói môi trường này bị cái gì? Ô nhiễm. Nếu mà anh chị ở Việt Nam, chúng ta thấy là đi đâu người ta cũng toàn thấy những người giống như là Hồi giáo. Nghĩa là gặp mấy cô, mấy bà, mấy chị đi đâu là đeo khẩu trang rồi thì bịt kín hết rồi. Mắt cũng mà đeo kiếng rồi thì mặt mũi thì bịt hết, có khi cả cổ nữa. Đầu thì đội cái mũ, mũ an toàn, khoác thêm cái áo gió. Tay thì khăn găng, chân thì vớ đi giày, cho nên nhìn không thấy hở một chỗ nào hết vì họ sợ. Sợ gì? Ô nhiễm. Họ sợ ô nhiễm, đúng không? Họ sợ ô nhiễm. Rồi ăn cái gì, thực phẩm, ăn cũng gì, coi chừng đấy nha, món này nó bị ô nhiễm. Rồi coi chừng đấy nha, hàng này, hàng Trung Quốc nó bị ô nhiễm. Rồi là sống trong khu vực này toàn là cao bồi du đãng, coi chừng con cái mình bị
nhiễm.
Nhiễm, bị ô nhiễm. Thế thì chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta tìm mọi cách để mà tránh không có bị nhiễm. Nhất là nhiễm cái bệnh thế kỷ là nhiễm cái gì? Và thôi này tiêu rồi, nên nhiễm bệnh thế kỷ là nhiễm cái gì? Sida, HIV là tiêu rồi. Cho nên mà bệnh dính HIV nghĩa là sao? Là cái ở trong người nó không còn khả năng chống lại được những cái vi trùng, vi khuẩn nó xâm nhập vào mình nữa, phải không? Đúng không ạ? Mình sở dĩ mà mình khỏe được, mình sở dĩ mình sống được là nhờ mình, trong cơ thể mình có những chất gọi là kháng thể, nó chống vi trùng bên ngoài nó xâm nhập vào. Nó khi nào mà không còn chống được nữa thì bao nhiêu chất độc nó vô là mình dính hết rồi dần dần lụi dần và chết dần mà thôi. Thì cơ thể của chúng ta khi nào mà nó không còn cái khả năng để mà chống lại sự nhiễm độc ở bên ngoài nữa, vi trùng hoặc là tất cả những chất độc bên ngoài nó nhập vào cơ thể của chúng ta, mà cơ thể ta không còn khả năng chống nữa, thì lúc đó là ta đầu hàng, ta bị dần dần suy nhược dần và đi đến cái chết, đúng không ạ? Đúng không? Về vấn đề thân xác, thể xác là như vậy, sức khỏe thể xác như vậy, còn sức khỏe tinh thần thì sao? Có bị nhiễm không? Có không? Nhiễm bạo hơn ấy chứ. Cho nên là mới có chuyện là như là mẹ của Mạnh Tử, phải không ạ? Là con mình nó gần chỗ chợ thì nó bắt đầu nó bắt chước ở chợ, nó cũng cãi qua cãi lại, rồi đến chỗ nào, chỗ môi trường nào thì nó bị ảnh hưởng môi trường đó, cuối cùng thì phải dọn nhà về ở gần trường học, thấy những trẻ nó đi học thì con cũng bắt chước đi học, và từ đó thì đứa bé nó mới khá lên được. Cho nên người ta mới chọn cái môi trường lành mạnh để mà sống. Thôi ở chỗ này không được đâu, gần cái bờ kênh Nhiêu Lộc xưa là dơ lắm, nên dọn đi chỗ khác mà ở. Thôi không được đâu, chỗ này là gần bãi rác Đông Thạnh sẽ bị ô nhiễm lắm, thôi đi chỗ khác mà ở. Nhưng mà bây giờ có khi là chạy đâu cũng không, người ta gọi là chạy trời cũng không khỏi nắng. Chỗ nào cũng đầy là những ô nhiễm, chỗ này gọi là thì nhiễm nước độc này, chỗ này thì nhiễm nước mặn này, chỗ này thì nhiễm đất, rồi chỗ này thì nhiễm, chỗ nào nó cũng nhiễm hết. Cho nên bây giờ vấn đề sức khỏe của con người ta nó bị đe dọa, vì người ta nói rằng cái môi trường nó đã bị ô nhiễm rồi, cái bầu khí quyển nó đã bị ô nhiễm rồi, bởi bao nhiêu là chất thải, bao nhiêu là chất xả nó xả ra, khói độc rồi, khí độc rồi, bao nhiêu là thứ độc nó xả ra, làm cho chúng ta luôn luôn phải trong trạng thái là phải đề phòng, phải chống trả cái sự nhiễm độc từ bên ngoài. Khi nào không chống được nữa thì ta bệnh, mà chống không nổi nữa thì ta chết, đúng không? Rồi về vấn đề tinh thần, ta thấy là mình cũng dễ bị ảnh hưởng, dễ bị nhiễm, gọi là nhiễm độc. Có những chất phóng xạ nguyên tử mình không nhìn thấy, nó rò rỉ lò nguyên tử, rồi mình đến mình sống là bị ảnh hưởng cả một cái bầu khí. Mình không nhìn thấy cái chất phóng xạ, anh có nhìn thấy chất phóng xạ? Có thấy không? Không nhìn thấy. Thế thì cái chất phóng xạ mà không nhìn thấy nó hại đến cơ thể như thế nào? Thì thưa anh chị em, cái độc hại về mặt tư tưởng, về mặt tinh thần ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà nó cũng tác hại kinh khủng, tác hại khiếp lắm. Ta thấy con em của mình ngày xưa nó chơi những trò chơi rất là hồn nhiên, đơn sơ giản dị, chơi bắt dế, rồi chơi cù, chơi bi, rồi chơi những trò chơi dân gian dân dã, nó rất là hồn nhiên. Còn bây giờ thì là tôi thấy đâu cũng thấy ngồi nó bấm, mà toàn những trò chơi bạo lực, phải không? Toàn những trò chơi là đi tìm kho báu, mới bé tí mà nó đi tìm kho báu, trò chơi bé tí mà nó đi tìm tiêu diệt kẻ thù, rồi trò chơi bé xíu mà đã súng ống gươm giáo rầm rầm bắn giết suốt. Ta thấy không ạ? Cho nên cả một cái bầu khí nó bị nhiễm độc, và đứa bé nó lớn lên trong bầu khí là lúc nào cũng phải mạnh để mà thắng kẻ thù, lúc nào cũng phải tiêu diệt kẻ thù, lúc nào cũng phải tìm mọi cách để mà chiến thắng. Vì thế mà lớn lên sắt máu là chuyện bình thường, lớn lên bắt đầu tí xíu nữa là bắt đầu là coi những cái phim ảnh hưởng của bạo lực, chém giết rồi hận thù, rồi thì máu nhuộm bến Thượng Hải, rồi thì ngôi nhà hoang, rồi các thứ. Cả một cái văn hóa độc hại nó làm cho con em của mình bị nhiễm mất rồi, bị nhiễm, nhiễm độc tư tưởng. Rồi các em lại bắt đầu lên trang web, cũng có nhiều cái điểm hay, học được nhiều điểm tốt, nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Con người ta dễ tò mò, cái hay thì ít tìm kiếm mà khám phá, nhưng mà có những cái xấu, cái dở thì lại muốn tò mò coi nó là cái gì. Cho nên là vào những trang web bạo lực, rồi sex, rồi tình dục, rồi đủ mọi thứ ở trên đó, đầu óc nó nhiễm vô. Nhiều khi tôi đến gia đình, trời, con của con nó trầm lắm, nó ngoan lắm, cháu nó suốt ngày nó ngồi học, vào nó ngồi đâu, nó ngồi vi tính, Rồi sáng ra 8 giờ nó đôi khi đến 12 giờ đêm cháu nó vẫn còn đang cặm cụi, nó mày mò học hỏi trên vi tính. Cuối cùng thi rớt, cuối cùng thì bụi đời, cuối cùng thì dính xì ke ma túy. Vì cháu nó toàn là lên mạng nó chat chiếc, rồi nó tìm những trang sách, nó coi những kiểu những bạo lực, rồi thì nó tìm gái, rồi nó tìm đủ mọi thứ khác. Mỗi cái đi tìm hay nhất thì nó không tìm, lấy tìm cái gì? Tìm Chúa, nó chả nên đi tìm. Tìm Chúa thì nó không tìm, nhưng mà tìm đủ mọi thứ khác. Cho nên ta thấy là bây giờ mình đang sống trong một bầu khí, ở trong một thế giới mà nó bị ô nhiễm nhiều lắm. Rồi ra ngoài đường tìm những cái gương sáng, tìm những cái gương tốt cũng chẳng thấy đâu cả. Cũng chẳng thấy đâu cả, hiếm lắm. Nhưng mà may vừa rồi tôi mới đọc trên mạng, biết anh chị em có đọc trên trang web mà nói về cái ông cảnh sát ở New York không ạ? Ông cảnh sát đó người ta đề tựa đề là một món quà Giáng sinh rất là đầy đủ ý nghĩa. Là trời New York rất là lạnh, anh chị em biết, lạnh cóng người, lạnh lắm. Thì cái anh cảnh sát đó là khoảng 25 tuổi, anh đang đi tuần tra thì ông gặp một người già đói khổ, mà trời nó lạnh như thế mà không có cái đôi dớ, không có đôi giày để đi, đôi dớ cái đôi chân trần như thế này. Thì anh cảnh sát ấy, anh mới cúi xuống và hỏi cái ông già đó là ông có cần tôi giúp gì cho ông hay không. Thì ông già trả lời lắc đầu, không, tôi không cần gì cả, xin Chúa chúc lành cho ông. Anh cảnh sát này rất là lạ lùng. Một người mà đang là đói khổ, đang lạnh rét như vậy, nếu mà như mình ấy, thì mình là cầu cạnh để xin ông cho tôi áo hay là cho giày, vì trời nó lạnh, đói khổ lắm, ông ta ngồi vệ đường mà. Nhưng mà ông ta cười hiền lắc đầu và nói tôi không cần gì cả, xin Chúa chúc lành cho ông. Nhưng mà ông cảnh sát thấy được rằng là cái tâm lòng của ông này quá sức là tốt lành. Ông ta mới đi vào trong cửa tiệm, ông ấy mua một cái đôi giày để cho cái người già này. Thì ông vào mua đôi giày thì ông không có biết số đôi giày của cái ông này là bao nhiêu cả. Ông lại phải chạy ra ông hỏi đo tất coi làm sao để mà đi vừa, ông này đi vừa cái đôi chân ông. Thì khi ông đi vô như vậy, gặp cái ông chủ tiệm giày, ông nhìn thấy cái hình ảnh của người cảnh sát này rất là dễ thương như vậy. Cho nên thay vì bán giày với giá là có lời, thì ông chủ tiệm giày này ông bán cái đôi giày với cái giá vốn vừa đủ là dường như là 100 đô cái đôi giày đó. Thì anh cảnh sát này đưa cái đôi giày này ra xỏ cho cái ông này. Thì cái hành động của anh cảnh sát này ở giữa cái thành phố New York mà nó đông người, nó xô bồ, nó náo nhiệt, đâu có ai để ý đến ai, đâu có ai quan tâm đến ai. Nhưng mà lại tình cờ có một người du khách từ Arizona, bà ta mới đi ngang qua, bà thấy hành động của cái ông anh cảnh sát này. Thì bà mới lấy máy điện thoại ra và bà ấy chụp và bà ấy thâu hình. Rồi sau đó thì bà ấy bắn lên trang mạng YouTube. Và cảnh sát trưởng của đồn của anh cảnh sát này biết được câu chuyện ấy, thì mới gọi anh đến và giống như là trao một cái bằng khen vì cái hành động nhân ái của anh ta. Thì anh ta chỉ trả lời một câu rất là đơn giản: chuyện này có gì đáng phải nói đến đâu, chuyện nó chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường thôi. Và cái người mà nhận cái đôi giày đó, ông cảnh sát nói khi mà tôi xỏ đôi giày vào cho cái người đó, thì cái ông đó, ông nhìn tôi và ông mỉm một nụ cười rất là tươi, rất là dễ thương. Và ông vẫn lại nói tiếp, xin Chúa chúc lành cho ông. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi người cảnh sát đó lặng lẽ đi tiếp tục cái công việc của mình. Và khi người ta hỏi thì người ta chỉ trả lời đó một câu là chuyện đó cũng bình thường thôi, có gì đáng nói đâu. Những cái bình thường thôi, những cái gì có gì đáng nói đâu, lại là điều mà ngày hôm nay người ta mong muốn, người ta tìm kiếm. Giữa một cái môi trường nó bị ô nhiễm vì người ta sống lạnh lùng, vì người ta sống thờ ơ, và nhất là người ta sống vô cảm, tức là không còn xúc động, không còn cảm thương, không còn rung động, không còn rung cảm trước những cái đau khổ, trước những cái khốn khó, trước cái thiếu thốn của người khác. Thì cái hành động của người cảnh sát ấy, thường thì người ta nhìn cảnh sát với đôi mắt là e dè và sợ sệt nhiều hơn. Dường như là chúng ta ít có cảm tình với cảnh sát lắm, đúng không? Tại vì chúng ta thấy là người ta chỉ chăm chăm bắt lỗi mình thôi. Nếu mà đi đúng thì không sao. Giống như qua anh em chúng tôi đi qua cái cái đường, thấy xe trước đi chúng tôi cũng đi theo. Anh ở đâu nó có cái cổng là phải thảy tiền vào đó để mà đi, đâu có biết. Thế anh ta đi trước rồi cũng đi, đi được lúc thì này anh Thiện anh quay lại anh bảo chết rồi, mình đi sai rồi, không dám đi tiếp nữa. Việt tiến thoái lưỡng nan, thế anh Tâm anh phải sợ quá, lùi lại. Giống như là thưa ông, cháu đi sai về cháu lùi lại mà chả thấy ông nào coi mình cả. Mà sợ nó gửi phạt về, như vậy lùi lại xong lại đi tới rồi bỏ tiền vô rồi mới đi tiếp. Thì chúng ta thấy là thường là mình cứ sợ cảnh sát khi mình làm điều sai quấy. Khi mình thấy có cảnh sát mình đang đi nhanh thì tự nhiên nó đấy, bắt đầu chậm lại một chút. Đang đi không cẩn thận mà thấy nó đấy, bắt đầu cẩn thận lại một chút. Nhưng mà cái hình ảnh của một người cảnh sát ở giữa thành phố New York như vậy làm cho cả thế giới xúc động. Một món quà Giáng sinh rất là đẹp, rất là có ý nghĩa. Ước gì chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là đấng đã được Chúa ban cho một cái đặc ân. Một trong những đặc ân của mẹ đó là vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa là mẹ không mắc tội tổ tông ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Vì mỗi một người chúng ta sinh ra đời đều mắc tội, là tội tổ tổ tông, và mình phải lãnh bí tích. Bí tích gì? Rửa tội. Bí tích rửa tội để tha tội tổ tông nếu mà mình còn bé. Còn với những người lớn giống như mấy anh mà tân tòng này thì bí tích rửa tội đó tha tội tổ tông và những tội riêng của mình đã phạm nữa. Còn như mấy bé đây, như là bé Tin hay là Justin này mới sinh ra khoảng một tháng thì mẹ bế đến để mà rửa tội thì là tha tội tổ tông. Thì Đức Maria là được Chúa ban cho cái đặc ân là không nhiễm, không mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Sở dĩ như vậy là vì để cho mẹ được làm mẹ của Thiên Chúa. Vì Chúa chọn mẹ làm mẹ của Thiên Chúa, mẹ sinh ra Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người, cho nên vì thế mà mẹ được đặc ân gọi là vô nhiễm nguyên tội, không nhiễm, không mắc cái tội tổ tông. Mà cái tội tổ tông là cái tội gì thưa anh chị em? Chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc 1, bài trích sách sáng thế đó. Eva mắc cái tội là tội gì? Tội gì?
Ăn trái cấm.
Mà cái tội ăn trái cấm là cái tội, là tội gì? Là tội không vâng lời, tội không vâng phục Thiên Chúa. Vì khi mà Chúa nói mọi trái cây trong vườn này ngươi được ăn, nhưng mà một trái cây gọi là cây trái cấm, cây biết lành biết dữ thì không được phép ăn. Và ma quỷ thì nó cám dỗ Eva với Adam rằng ăn đi không có sao đâu, vì Thiên Chúa sợ rằng ông bà ăn cái trái này sẽ bằng Thiên Chúa, cho nên là Chúa cấm ông bà ăn đó thôi chứ chẳng có gì cả. Chúa là muốn độc quyền, cho nên là ăn đi. Thì cái cám dỗ mà muốn lấy cái ý của mình thay vì ý của Chúa. Ý của Chúa là con phải vâng phục như vậy để hoàn toàn quy phục Thiên Chúa. Chúa cho làm bá chủ hết tất cả vũ trụ vạn vật này, trừ cái việc là không được ăn trái cấm. Ý là con người luôn luôn phải vâng phục Thiên Chúa, phải quy phục Thiên Chúa, phải đầu phục Thiên Chúa, để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc đời của mình, để không để cho những cái tà ma rồi sự dữ nó đầu độc nó ám ảnh mình. Nhưng mà con người ta ngay từ đầu đã tách rời khỏi Thiên Chúa bằng hành động ăn trái cấm. Và khi ta thấy là cái đầu nó đã bị trục trặc rồi đó, là Eva mà ăn trái cấm rồi thì nó bắt đầu nó nhiễm, nó lây. Ta thấy không? Nó nhiễm, nó lây. Lây sang cho ai trước? Lây sang cho ai? Ai cho ông đâu? Ông đâu? Ông đây, ông đây. Ông đâu? Bắt đầu Eva mà phạm tội rồi đó, nhiễm rồi đó, thì bắt đầu lây sang cho ông Adam, phải không? Rủ Adam ăn. Và Adam ăn không? Ăn, bị lây nhiễm. Bị lây nhiễm rồi thì khi mà Chúa hiện ra, Chúa hỏi thì hỏi Adam Eva các ngươi đâu, thì nói rằng tôi đang trần truồng vì thấy xấu hổ. Và nói rằng ai đã bảo ngươi ăn trái cấm ấy? Bắt đầu Eva nói rằng mình bị nhiễm cái bệnh đó từ đâu? Con rắn, tức là ma quỷ. Con rắn là tượng trưng cho ma quỷ, cho sự dữ, là nó đầu độc đó, nó làm tôi bị nhiễm cái đó. Rồi tôi mới nhiễm sang cho ông Adam, rồi Adam tiếp tục là cứ truyền nhiễm nó sang cho con cháu, cho tới mãi mãi về sau này. Chúng ta cứ bị lây nhiễm vì cái tội là tội nguyên tổ ấy. Và cái tội đó là cái là không vâng phục Thiên Chúa, muốn phủ nhận Thiên Chúa, không chấp nhận Thiên Chúa. Đó, cái tội đó là tội ngày hôm nay mà rất là nhiều người người ta đang muốn phủ nhận Thiên Chúa. Họ không chống Thiên Chúa nhưng mà họ nói rằng không cần có Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Chẳng cần phải đi lễ, chẳng cần phải đọc kinh, chẳng cần phải chứng tội, chẳng cần phải lãnh bí tích. Họ cứ sống một cách rất tự nhiên như vậy thôi. Không cần có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Và càng văn minh, khoa học tiến bộ bao nhiêu thì dường như con người ta lại thấy rằng mình bằng Thiên Chúa rồi. Anh chị em thấy không? Nguyên tổ ngày hôm nay nó vẫn còn đầu độc ghê gớm như vậy. Có khi mình về dưới những vùng miền quê học không bao nhiêu, nhưng mà cái lòng tin của họ cứ kinh kệ vậy mà đi lễ đi thờ lại đâu, mà lại còn nhận biết Thiên Chúa. Càng với những thành phố, càng những nơi văn minh, càng người ta càng đầy đủ điều kiện vật chất bao nhiêu, thì dường như là người ta lại nhiễm cái tội nguyên tổ là phủ nhận Thiên Chúa mạnh hơn bấy nhiêu. Cái đồng tiền nó làm cho con người ta bị cuốn hút xa lìa Thiên Chúa. Đồng tiền nó cũng là trái cấm ấy. Với tay lấy đồng tiền, tức là mình chỉ lấy tiền làm trên hết, thì có thể mình bỏ Thiên Chúa. Đúng không ạ? Thì Adam Eva là như vậy. Muốn ăn trái cấm tức là để mình bằng Thiên Chúa, không bằng Thiên Chúa nữa. Mà tạ ơn Chúa, khi mà con người bị ô nhiễm như vậy đó, đời này chuyển sang đời kia đến kiếp kiếp như vậy đó, thì Thiên Chúa yêu thương con người. Cho nên sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến làm người. Mà muốn làm người thì phải sống như là một con người. Mà một con người thì phải có được sinh ra bình thường trong cung lòng một người phụ nữ. Mà Chúa đã chọn một người phụ nữ không phải vì mẹ xinh đẹp, cũng chẳng phải mẹ đạo đức, cũng chẳng phải mẹ tốt lành, nhưng mà duy nhất bởi một điều đó là Thiên Chúa yêu thương mẹ và chọn mẹ để được cái đặc ân đó. Cho nên mẹ nói rằng Chúa làm cho tôi những điều cao trọng, chứ tôi chả là gì cả, tôi chỉ là nữ tỳ hèn mọn mà thôi. Nhưng mà Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người là thánh như vậy. Cho nên đối với Thiên Chúa, Thiên Thần nói với Đức Maria là không gì mà Thiên Chúa không làm được. Vì vậy mà Đức Mẹ chỉ còn một điều duy nhất thôi, bằng cộng tác vào cái công trình cứu độ ấy, bằng một tiếng. Tiếng gì? Xin vâng. Chỉ đáp một tiếng xin vâng thôi. Vâng, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ thực hiện những gì mà Thiên Chúa đã truyền. Mẹ xin vâng. Trong khi đó, người phụ nữ đầu tiên là Eva, mẹ của chúng sinh, tội là tội không vâng. Đức Maria được gọi là mẹ của Thiên Chúa, được nhiễm phúc vô nhiễm nguyên tội, vì mẹ đã biết cộng tác với Chúa bằng tiếng xin vâng. Còn Eva là không vâng. Đức Maria là xin vâng. Chúng ta ngày hôm nay là không vâng hay xin vâng? Không vâng hay xin vâng? Không vâng hay xin vâng? Có lúc thì vâng, có lúc thì không. Có nào mà hợp ý ta thì ta vâng. Cái nào không hợp ý ta thì ta không. Cái nào mà ta thích thì ta vâng. Cái nào ta không thích thì ta không vâng. Cuối cùng là chỉ làm theo ý của mình thì nhiều. Mà làm theo ý của Thiên Chúa, vâng theo ý Chúa, thưa anh chị em, chẳng phải là dễ dàng như bài hát xin vâng.
Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.
Hát dễ không? Hát dễ không? Dễ chứ. Cái gì khó? Làm khó. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Không phải chỉ xin vâng hôm nay là xong. Hôm nay xin vâng xong rồi, mai lại phải xin vâng một cái khác nữa, nó lại khác ý của mình nữa. Ngày mốt lại phải xin vâng một cái điều nữa, nó nghịch ý của mình nữa. Và ngày tới nữa là phải xin vâng một cái mà nó làm cho mình là tá hỏa tâm tinh. Nó làm cho mình bị khủng hoảng, nó làm cho mình cảm thấy là hoàn toàn dường như là bế tắc, dường như là tuyệt vọng. Và lời xin vâng cuối cùng của mẹ Maria là ở đâu? Nhớ không? Lời xin vâng cuối cùng của mẹ Maria là ở đâu? Ở dưới chân cây thập giá. Khi mà mẹ xin vâng để đón nhận con của Thiên Chúa, con của mẹ đây, đấng đầy quyền năng đây, đấng làm bao nhiêu điều lạ lùng đây, đấng cứu nhân độ thế đây, mà tấm thân tan nát tàn tạ tả tơi ôm lấy cái thân xác đó, thân xác bất động đấy, máu me bê bét đấy, mà thấy cả trời đất tối tăm, thấy biết bao nhiêu con người quay mặt lại, ngảnh mặt làm ngơ hết, mà mẹ vẫn xin vâng. Nếu đây là ý của Chúa Cha thì mẹ cũng xin vâng, như Đức Giêsu đã đáp tiếng: xin vâng, quán của ta là làm theo ý đấng của Cha, đấng đã sai ta. Mẹ cũng thế, cuộc đời của mẹ cứ tập xin vâng. Và ngày hôm nay ta mừng lễ mẹ Vua Nhiễm Nguyên Tội, cũng xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Không dễ đâu thưa anh chị em, không dễ đâu. Những lúc mà ta có những chương trình, có những dự tính rất đẹp, rất ngon rồi, tưởng là chắc ăn lắm rồi, đùng một cái nó đổ bể hết. Xin vâng, chịu được không? Có lúc ta thấy rằng mình lên kế hoạch rất là đẹp rồi, những cái mơ ước của mình dệt rất là ngon rồi, đùng một cái mọi sự nó thay đổi hết 180. Vẫn xin vâng. Mình tính làm một đường, Chúa lại lái đi một nẻo khác, mà cái nẻo ấy mình chẳng mong, chẳng đợi, chẳng chờ gì cả. Tại sao nó lại xảy ra như vậy hả Chúa? Tại sao lại khổ sở như vậy hả Chúa? Tại sao lại gặp khó khăn như thế này hả Chúa? Tại sao mà gặp trở ngại như thế này hả Chúa? Bao nhiêu những điều tốt lành con muốn làm mà sao không được hả Chúa? Anh chị em thấy không? Có khi những điều giữ, điều sai, điều quấy mình không làm vì yêu mến Chúa hoặc vì sợ Chúa. Dễ không? Có khi nó còn dễ hơn là những điều tốt lành mình muốn làm mà không được làm. Cái nào khó? Cái điều giữ mình tránh và điều tốt lành mình muốn làm không được làm, cái nào khó? Anh không đi đánh bài nữa, thấy không? Anh tránh vì đó là ý của Chúa, lệnh của Chúa, anh không đi đánh bài nữa. Thôi không đánh bài thì ở nhà mình câu cá, mình ngồi mình hát karaoke được không? Được chứ. Mà bây giờ anh muốn đi làm những điều tốt lành đó, anh muốn đi giúp người ta đó mà anh không được giúp, lòng anh thấy anh nấy không? Khó chịu lắm. Rồi bao những chương trình là anh lo lắng cho vợ con anh, những cái điều tốt đẹp anh lo lắng cho cộng đoàn của anh, mà tất cả những cái đó nó không được nữa, anh có buồn không? Buồn lắm. Mà phải vâng, đó là ý Chúa thì xin vâng. Tại sao Đức Giêsu đấng chuộc tội cứu đời như thế mà tại sao lại phải chết một cách nhục nhã ê chề này? Mẹ nhìn con của mẹ, ôm lấy con của mẹ đây và xin vâng, xin vâng. Mẹ không để cho mẹ bị nhiễm, dễ bị nhiễm. Chúng ta thấy Đức Giêsu cũng bị những tư tưởng nó đến, ma quỷ đến nó cám dỗ là đừng làm như thế, đừng chịu khổ như vậy, tội tình gì mà như thế. Phêrô can: Chúa, thưa thầy, làm gì mà thầy lên Jerusalem mà chịu chết như vậy? Thưa thầy, nếu thầy muốn thì con xin lửa bầy trời đến thiêu hủy cái thành mà nó không tiếp đón thầy đi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Láo quá đi, thấy không ạ? Rồi Phêrô còn rút gươm ra chém đứt tay người đầy tớ của ông quan mà đi bắt Chúa Giêsu. Đức Giêsu nói xỏ gươm vào. Đức Giêsu nói hãy theo ta. Bao nhiêu là những cái điều mà cái môi trường xung quanh hoặc là những người khác nó tiêm nhiễm vào, nó muốn lôi kéo Satan, nó muốn lôi kéo Đức Giêsu đi vào cái con đường là theo ý mình mà không theo ý của Cha. Nhiều lần chúng ta cũng dễ bị nhiễm cái đó. Thôi anh ơi, anh đừng có hiền lành như vậy, nó bắt nạt đó anh ơi, anh phải là ma lanh một tí. Chị ơi, sao mà chị dại như thế, chị giúp người ta để người ta hại chị như vậy. Những cái tư tưởng nó độc, nó xen vào trong đầu óc của mình bởi những người xung quanh, bởi biết bao nhiêu dư luận, nó làm cho mình nản chí, không muốn làm điều tốt nữa. Anh dại quá điều mà anh giúp nó, bây giờ anh khổ, anh thấy chưa? Thôi anh cứ ở nhà anh chơi đi, tội gì anh tham gia đoàn thể, tham gia ca đoàn, tham gia tập thể, nó sinh tội ra. Anh thấy không? Mình bị những cái tư tưởng nó làm mình nhiễm kinh lắm. Và nó nhiễm nhanh lắm. Mà nhất là nó nhiễm cái mà ép xếp, những cái mà tư tưởng xấu nó vô đó. Tôi nói chị cái này nhá, tí xíu là cái tư tưởng đó chị có giữ nổi không? Giữ nổi không? Không. Chốc cái tư tưởng nó lại nhiễm sang người này, nhiễm sang người nọ, nhiễm sang người kia. Ô, nó nhiễm mà lây hơn cả là virus. Nhiễm kinh khủng lắm mà nhanh lắm. Đúng không ạ? Cái độc hại nhất là cái dư luận, độc hại nhất là cái miệng lưỡi, độc hại nhất là những phương tiện truyền thông, nó lây nhiễm kinh khủng. Cái phương tiện truyền thông ấy, mình cần phải có bộ lọc rất là tốt. Bộ lọc ấy là cầu nguyện, bộ lọc ấy là sự bình tâm, bộ lọc ấy là gắn bó với lời của Chúa, để cho chúng ta lấy lời của Chúa, để chúng ta lấy việc cầu nguyện, để chúng ta gạn lọc những cái gì nó đến nó làm ô nhiễm cái đầu óc của ta, ô nhiễm đời sống tinh thần của ta, ô nhiễm đời sống thiêng liêng của ta. Vì biết bao nhiêu là cái độc hại qua cái phương tiện truyền thông, qua điện thoại, qua phim ảnh, qua tivi, qua vi tính, qua chat, qua mạng xã hội, vân vân và vân vân. Những cái tư tưởng độc hại nó nhiễm vào ta, và ta lại dễ truyền cái độc hại đi sang cho người khác lắm, thưa anh chị em. Vô cùng độc hại, những cái tư tưởng xấu, những tư tưởng ghen tị, những tư tưởng thù hằn, những tư tưởng mà hạ người khác, những tư tưởng mà làm mất danh dự của người khác, rồi tố cáo, rồi thì tố gian, rồi bỏ vạ, rồi cáo gian. Biết bao những cái đó nó làm cho con người ta bị ô nhiễm hết rồi. Đó người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện làm hại người khác. Đó người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện vụ lợi thôi. Đó người ta chỉ nghĩ đến cái mà làm sao để trả thù người khác, làm sao để mà hơn được người khác. Những cái đó nó nhiễm vào đầu ta từ bé đến giờ, không đẩy ra được. Xin mẹ Maria trong ngày lễ vô nhiễm nguyên tội hôm nay, xin mẹ giúp cho con được lấy lời của Chúa để gạn lọc cái tư tưởng của con, để thanh lọc tâm hồn của con. Xin mẹ cho con có được trái tim của mẹ, để thay trái tim chai cứng này bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, biết làm cho môi trường của chung quanh con được nhiễm những cái điều tốt đẹp, như là hình ảnh của người cảnh sát ở New York mà giúp cái ông già không có đôi giày như vậy. Xin mẹ giúp cho con được trở thành những người mà đem được cái niềm vui, đem được cái hạnh phúc bình an đến cho người khác, để môi trường nó mỗi ngày nó sạch hơn, mỗi ngày nó trong hơn, mỗi ngày nó sáng hơn. Nếu trong đầu óc của con, trong trái tim của con, tâm của con trong sạch, trí của con trong sáng, thì lúc đó con sẽ chống trả được những cái tư tưởng, hình ảnh và những cái lời xúi dục, và nhất là phương tiện truyền thông nó không đầu độc vào tư tưởng của con, vào trái tim của con và hành động của con. Xin cho con được giữ tâm hồn mãi mãi tâm trong sạch và trí trong sáng, để cuộc sống của con sạch, trong và sáng như là cuộc sống của mẹ. Amen.